This is KBDT from Highland Park, Texas.
Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới mỗi quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chương trình ngày hôm nay như quý thính giả như đã thưa vào đầu thì trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống của Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ, thành ra đó là đề tài ngày hôm nay của mình. Chị Thu Nga và anh Dương Phục ơi.
Vâng, xin mời chị Thu Nga. Hôm nay thì Dương Phục có mặt bởi vì cũng có lý do là bởi vì Vũ Thanh Thủy đương on air từ North Carolina ở thành phố Charlotte nhân dịp mà dự một cái tang lễ cùng người thân trong gia đình. Vì thế cho nên Dương Phục hôm nay được lên để mà hầu chuyện cùng với quý khán giả và chị Thu Nga. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ơi Thu Nga đây, vâng nghe rồi. Vâng đúng như vậy, và chị Vũ Thanh Thủy là chị đi khắp nơi, nhưng mà cái chuyến đi này tới North Carolina đó thì cái chuyến đi này là cái chuyến đi mà nó cũng không có vui. Tuy nhiên nhân cái chuyến đi này thì chúng ta cũng ôn lại cái việc mà phong tục nghĩa là tang ma của người Việt xưa và nay, phải không chị Vũ Thanh Thủy? Tại vì khi xưa đó thì chúng ta làm cái khi mà thật tình ra thì quý vị sẽ nói rằng sao mà nói chuyện gì mà nó buồn thế, nhưng mà sống với chết, sanh lão bệnh tử là cái chuyện rất là thường xảy ra ở trong đời sống của chúng ta. Thành ra chúng ta nói thì cũng không có gì mà buồn hay là xui xẻo, tại vì người ta nói là sanh dữ tử hiền. Vì vậy cho nên là có sanh thì có diệt, mà có sống thì có chết, phải không anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng vậy đó chị Thu Nga ơi. Tại vì tùy theo cái quan niệm của người càng ngày đó, thì cái quan niệm của người Việt Nam vị này đó, hội nhập vào trong đời sống của Hoa Kỳ càng thay đổi. Tại vì rồi với lại kể theo niềm tin tôn giáo nữa, riêng đối với niềm tin của người Thiên Chúa giáo thì chết không phải là đi vào cõi hư vô, mà là trở về với đấng tạo hóa đã gửi mình vào thế gian. Thành ra đó cũng là một cái dịp bây giờ nhiều người ta không gọi, nhất là đối với cái quan niệm của người Mỹ và giới trẻ đó chị. Họ thì dĩ nhiên ai mà mất người thân thì cũng là con người thế gian, thì ai cũng thương tiếc, cũng đau buồn. Tuy nhiên người ta không có gọi là để mà tang lễ nói đến sự chết, mà nói đến cái sự sống, cái đời sống mà người đó đã đóng góp cho trần gian này, cho gia đình, cho thế giới xung quanh. Thành ra đó cũng là một cái điều, cho nên là dĩ nhiên cái nỗi buồn thì nó có đó, nhưng mà đồng thời cũng là dịp để chúng ta ôn lại về cái hư vô của cuộc sống này. Hỏi chị anh Dương Phục với chị Thu Nga, bởi vì nay sống mai mất, như người chị của chúng tôi mới cách đây 2-3 tháng đến thăm chị, vui tươi đi chơi hấp nơi với nhau, đi ra hồ rồi đi tàu bè vui chơi với nhau, nhưng mà bây giờ là chị đã xuống và đúng là không có còn hiện diện trên cõi đời này. Thành ra thế cuộc đời nó ngắn ngủi quá, chị Thu Nga và anh Dương Phục ơi.
Vâng, cái đề tài ngày hôm nay thưa quý khán giả, chị Thu Nga với Vũ Anh Thủy là một cái đề tài mà bình thường theo thói quen của Việt Nam là tránh không nói tới. Ở trong gia đình có người đau ốm, người già cũng không nói đến tang lễ sẽ xảy ra như thế nào, bởi vì người ta kiêng theo thói quen người Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ có một cái gần như là một phong trào là lo trước hậu sự thì gia đình bình an. Đó là câu quảng cáo của những người mà đi lo chuyện tang lễ cho những cái gia đình, thì cho rằng cái chuyện mà một người mất trong gia đình á, nhất là những gia đình có người già, là cái chuyện bình thường thôi. Nếu mà lo trước á, thì lúc mà xảy ra thì nó đỡ hơn cho con cái, cho con cháu. Thành ra có rất nhiều tranh luận cho gia đình, nhiều gia đình bảo chẳng có lo trước, nhất là mấy người già bảo không phải lo trước, không có đi mua đất trước rồi lo tang lễ là phải như thế nào trước, đóng tiền trước để cho các con cháu khỏi phải lo nhiều. Và rồi còn nhiều cái tranh luận khác nữa là ô khi mà mất thì muốn là có ngôi mộ ở trong một nghĩa trang hay là chỉ cần thiêu thôi, thì cũng là một cái tranh luận. Thành thử hôm nay cái đề tài được đưa ra nhân dịp mà trong gia đình tuổi này thì có người chị dâu bị qua đời, thành thử Thủy phải đi tự tang lễ, thì không biết là cái đề tài đưa ra thì đối với quý khán giả thì có nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề mà chúng tôi vừa đặt ra hay không. Chị Thu Nga ý kiến như thế nào chị?
Dạ vâng, thì chúng ta thấy sau này đó, những cái nhà mà những cái nhà gọi là funeral đó, thì người ta có những cái chương trình mà để cho mình mua trước cho bản thân của mình hay cho cha mẹ của mình hay là cho người thân nào đó. Thì có nhiều người Việt Nam đồng ý là cái chuyện đó là tốt, là tại vì khi mà một người đã nằm xuống rồi thì họ không có thể nói được với con cháu của họ rằng muốn thiêu hoặc là muốn chôn để có một cái ngôi mộ cho con cháu thăm, hoặc nói là chết là hết thì là đem tro đi vào chùa hoặc là đem rải ra ở sông, ở biển vân vân. Nhưng mà cũng có nhiều người kiên cử, thì chúng tôi cũng nhớ rằng cái mỗi lần mà Tết trong cái thời gian mà Tết á thì không ai muốn nghe cái chuyện này. Nhưng mà còn những người mà họ thấy rằng cái chuyện này là chuyện bình thường thì họ nói là không có gì gọi là để mà kiêng cử hết. Tại vì lo trước thì nó vẫn là tốt hơn. Cũng như là nói về cái cuộc sống ngắn ngủi gọi là mà vô thường đó, thì đúng như là chị Thủy nói, người chị dâu mới nói cười đó mà đã nằm xuống. Rồi chúng tôi cũng có quen với nhiều người, nghĩa là có một người cũng là bạn thân, thì con của họ là trước đó là rất là mạnh khỏe, cô con gái. Thế nhưng mà buổi sáng thì thấy là cái cửa phòng mở, thấy có hơi bất thường, đi vào ở trong đó mở cửa ra thì cô con gái đã bị stroke. Lúc đó thì chưa có chết, nhưng mà sau đó thì cũng đã qua đời rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng đời rất là vô thường, thấy đó rồi mất đó. Cho nên là chúng ta nghĩ là nếu mà lo liệu thì cũng vẫn tốt hơn đó anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
À vâng, đúng như vậy. Thì cứ đánh giả đề tài của chúng tôi thật ra không nhằm quảng cáo cho các nhà funeral hay là cho các phần mộ bán lo trước hậu sự, nhưng mà chỉ là muốn nói đến cái tang lễ của người Việt Nam mình sau bao nhiêu hơn 40 năm sống tại Mỹ có gì thay đổi với phong tục tập quán ngày xưa ở quê nhà hay không. Đây là một cái đề tài mà mình phải đối diện sớm hay muộn, nhất là trong cái thế hệ của chúng ta là những cái thế hệ mà trước sau gì cả mỗi ngày là gần đất hơn và xa trời hơn, không thể nào tránh khỏi. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến chuyện lo trước về những vấn đề phần mộ, tại vì cái những về đó thì nó rộng lớn quá. Chỉ muốn tập trung vào trong cái chuyện là từng cá nhân mỗi con người có định trước cho mình khi nằm xuống sẽ như thế nào không. Bởi vì thưa quý thính giả, qua bao nhiêu kinh nghiệm tham dự các tang lễ, nhất là trong gia đình thân thuộc mà mình can dự trực tiếp đó, thì chúng tôi thấy rằng khi mà có được cái biết được cái ý muốn của cái người nằm xuống, biết trước được người đó muốn như thế nào, thì dễ dàng làm cho gia đình cùng đoàn kết với nhau, hòa hợp với nhau và cùng hết sức cố gắng để mà thực hiện cái ý muốn của người thân của mình cho trọn vẹn. Tại vì người Việt Nam mình có cái câu nghĩa tử nghĩa tận đó, thành ra mình muốn tận dụng tất cả mọi thứ để làm theo đúng cái ý muốn của người thân của mình. Nhưng mà còn nếu mình không dặn dò lại trước, trời ơi, thì chúng tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái cảnh anh chị em tranh luận với nhau, cãi vã nhau, và rồi sau đó đi đến cái chỗ mà sau tang lễ là nhiều khi không nhìn mặt nhau nữa, thì đó là một cái điều đáng buồn vô cùng. Không một người thân nào nằm xuống mà muốn gia đình của mình là lại phải lại bị đổ vỡ hay bị cãi vã hay bất hòa vì cái sự nằm xuống của mình. Thành ra người chị dâu của chúng tôi là một người đàn bà rất là can trường, chị bị ung thư phổi cũng từ 2-3 năm qua, và chị sống rất là bình thản và chuẩn bị cho mình. Có một phần tại nhà chị cũng làm việc ở trong nhà thương, thành ra chị chứng kiến cái điều đó rất là nhiều, và chị chuẩn bị cho mình tất cả mọi thứ hết từ A tới Z để cho gia đình cứ vậy mà theo. Nhờ vậy đó mà trong cái kỳ tang lễ này, và chị cũng muốn mọi người làm rất là đơn giản, đừng có để tốn kém. Chị bảo rằng đừng có tiêu phí cho người đã nằm xuống, hãy để dành đó để cho cái thế hệ trẻ, cho để dành cái tiền đó cho con cháu đó, để mà nó vun sới cho cái sự sống của nó. Và rồi làm rất là đơn giản, và trong gia đình thôi, tất cả những người thân thuộc bạn bè thì vì là bị ung thư và biết trước cái căn bệnh của mình, thành ra cũng đã có dịp chào từ biệt hết mọi người trước khi ra đi. Và cho đến lúc bình thản cuối cùng thì là tất cả mọi con vẫn tỉnh táo đến lúc cuối cùng, và rồi con cháu người thân 14 người ở chung quanh cái hospice của chị, bây giờ rất nhiều hospice họ cũng đối với người Mỹ họ hiểu được phong tục của người Việt Nam đó, chị Thu Nga và anh Dương Phục. Thành ra họ đều dành một cái phòng lớn, cũng như là nhiều khi họ còn để cho gia đình quây quần chung quanh giường bệnh mà không có hạn chế như là ở tại các nhà thương. Thành ra khi mà biết trước năn y rồi đó, thì những ngày chót thì bác sĩ hay khuyên là đi qua hospice, xong rồi qua đó gia đình có dịp tụ hội với nhau và cùng ở bên quanh giường bệnh để cầu nguyện cho người bệnh ra đi trong bình an. Thành ra khi mà một người ra đi trong bình an đó, nó đem lại cái sự bình an cho tất cả mọi người thân trong gia đình, và như vậy cũng là một cái món quà để lại cho những người gia đình. Và chúng tôi chứng kiến được cái cảnh này ở trong gia đình của người chị là rất là can đảm này. Chị bảo 70 mấy tuổi rồi đã là bonus rồi, ngoài 60 tuổi là bonus, thành ra mình sống thêm được 10 mấy năm bên cạnh con cháu là một cái hồng phúc rồi, đâu có gì đâu phải buồn rầu. Dĩ nhiên thương tiếc thì vẫn có, nước mắt thì vẫn rơi, nhưng mà đồng thời gia đình tụ họp tỏ tình thương yêu nhau thì vẫn đem lại bao nhiêu những cái nụ cười cho những người thân ở trong gia đình trong cái hoàn cảnh đau buồn này. Là anh Dương Phục.
Dạ vâng. Hồi nãy đó thì Vũ Thanh Thủy có nhắc đến câu là người Việt Nam hay nói là nghĩa tử nghĩa tận, tức là khi mà một người thân mất đi á, thì là mình phải hết lòng và bỏ qua những cái điều thiếu sót của người kia. Và nhưng mà có những cái câu người Việt Nam hay thường nói là ma chê cưới trách là sao chị Thu Nga?
Ma chê và cưới trách hả? Không biết, nhưng mà người ta cũng có cái câu là người ta thường thường là người ta trách cái đám cưới nhưng mà không có ai chê cái đám tang hết. Tại vì đám tang là cái chuyện buồn, cái chuyện mất mát ở trong gia đình. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi nói về cái phong tục đó, thì chúng ta thấy rằng hồi xưa, nhất là ở Việt Nam mình á, ma chay đó là có vẻ là rình rang lắm. Bây giờ nghe nói là cái càng ngày ở bên Việt Nam là càng rình rang, là thuê người mà khóc mướn nữa, rồi nhạc, rồi nghe, rồi là những người mà họ đi đến họ mà họ được trả tiền để khóc mướn là họ vật vã, họ khóc lóc. Còn bây giờ ở Mỹ này chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta cũng đã theo cái cách mà nó rất là giản dị, tại vì đối với con cái của chúng ta, đối với chúng nó ra thì tang ma cũng vậy, mà hay là đám cưới cũng vậy, thì là chúng chỉ có muốn là nó giản dị thôi. Mà ở đây đó là cha mẹ đặt, con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Cho nên đó là cái có những cái đám tang mà chúng tôi cũng đã chứng kiến rồi, rất là nhỏ, và trong gia đình cũng không có mang khăn tang nữa, và cũng không có than buồn khổ gì hết. Coi như đó là một cái chuyến đi xa và cái chuyến đi vĩnh viễn. Tuy nhiên đến và đi đến cái cõi vĩnh hằng, cho nên là không có gì buồn rầu hết. Tuy nhiên có những vị cũng nói rằng, tại sao là đám tang mà lại không có chiếc khăn tang, cũng không có khóc lóc, cũng không có phát tang, thì vân vân. Thì là trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ ý kiến của quý vị có nên làm cái tang ma một cách rình rang theo cái cách của người Việt Nam trước, hoặc là quý vị thấy rằng cái idea, cái tư tưởng mà để cho tuổi trẻ sau này làm đám ma một cách rất là nhẹ nhàng, nghĩa là không có cái gì phải buồn khổ lắm, thì quý vị thấy như thế nào, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Thật ra tuổi trẻ đó, chúng ta vẫn biết rằng những đám cưới chẳng hạn của trẻ con thì trẻ con nó rất là thẳng thắn và rất là công bằng. Nó bảo đám cưới của nó thì là của nó, thì nó có thể làm theo ý của nó. Tuy nhiên đám tang đó, nếu mà cha mẹ đã dặn dò để lại, thì các con, ngay cả những đứa trẻ lớn lên sanh trưởng ở bên Mỹ này, lớn lên ở bên này nó hoàn toàn theo cửa Mỹ, thì nó cũng tôn trọng cái ý muốn của cha mẹ triệt để, chị Thu Nga. Và nó theo đúng cha mẹ muốn sao nó làm như vậy. Nó cũng biết là, mặc dù nó không biết cái chữ nghĩa tử nghĩa tật, nhưng mà nó thực hành cái điều đó một cách rất là đáng khen, là nó tận tình, nó làm hoàn toàn đúng theo ý của cha mẹ. Nếu muốn để tang nó để tang, nếu ba mẹ bảo không cần thì là tụi nó bàn với nhau và rồi nó cùng quyết định. Tuy nhiên cái chữ mà hồi nãy chị Xuân Nga nói, đám cưới thì người ta trách, còn đám tang thì không ai trách đâu. Trên thực tế đó chị Xuân Nga biết không, đám tang người ta trách nhiều hơn đám cưới. Đám tang chẳng hạn, ví dụ như không có cho bạn bè vào thăm trong lúc mà đau hấp hối ở nhà thương đó, người ta quý mến, người ta có lòng, người ta muốn đến thăm, mà gia đình không cho đến thăm là người ta đã trách rồi. Đến lúc đám tang lại cũng không có cho đến dự, hay là nếu mà tham họ tham gia vào trong các hội đoàn này, trong các cộng đoàn này kia khác thứ, mà không cho đến để mà cùng cầu nguyện này, cùng có những cái giờ riêng để mà chia sẻ, thì họ cũng trách lắm, chứ không phải là không đâu. Còn trách nhiều,
người ta nói là không nên,
có lòng mà tại sao lại không. Tuy nhiên tuổi trẻ bên này nó quan niệm rằng cái ý muốn của người trẻ, người nằm xuống là trên hết. Cái thứ hai nữa đó là ở bên Mỹ này, mình sống cho mình, cho gia đình mình, cho con cháu mình và cho những người thương yêu. Nếu mà là bạn bè thương yêu thật sự thì họ sẽ hiểu và họ sẽ chấp nhận cái ý muốn của cái người nằm xuống. Không có trách, nếu cái người trách thì không, đã không phải là bạn, phải không chị Thu Nga? Tại vì nếu đã là bạn với nhau, phải vượt qua được những cái sự khác biệt đó để mà tôn trọng cái ý muốn, nhất là của cái người đã vĩnh viễn ra đi thì không có ai mà đỡ trách cả. Thành ra đây cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi học được, bởi vì nhìn thấy ở nhất là ở những cái thành phố nhỏ mà ít người Việt như tại Charlotte đó, thì là họ sống nhiều cho gia đình và con cái. Nhưng mà nhớ đối với những thành phố lớn như ở Dallas hay Houston đó, thì chúng tôi vẫn thấy những đám tang rất là rành rang. Nhiều khi đi dự những đám tang mà thấy thương cho tang gia, chị Thu Nga. Chúng tôi thấy là con cháu, nhất là nhiều khi dâu rể Mỹ nữa, tụi trẻ lớn lên bên này không hiểu phong tục tập quán gì hết. Đùng một cái, cha mẹ hay ông bà nằm xuống, thế là con cháu là phải quỳ suốt buổi để mà nghe kinh kệ hay là nghe cầu nguyện. Hết hội đoàn này một tiếng, hội đoàn khác lại một tiếng, rồi lại một tiếng tiếp theo, mà trong khi tụi nó rất là mệt mỏi và chỉ muốn có thời giờ để mà quây quần bên nhau, bên cạnh cái người thân yêu nằm xuống. Bởi vì sau khi đám tang xong là không yến tiễn, không còn nhìn thấy nữa, không còn rồi mà mỗi người đi về một nơi, con cháu ở tứ tán ở khắp nơi tụ về thì lại đi về nhà, không còn cơ hội có thì giờ để mà bày tỏ tình thương yêu với nhau, cũng như chia sẻ tất cả những cái câu chuyện về cái người đã nằm xuống. Thành ra tụi trẻ bây giờ nó quan niệm cái thì giờ đó là để dành cho gia đình có cái cơ hội chia sẻ với nhau. Sẽ có một thì dĩ nhiên là sẽ có một cái buổi lễ để chung cho tất cả mọi người thân có thể đến, cùng đến để dự tang lễ. Và nếu thật bạn bè thật là thân thiết, con cũng có thể lên để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm đẹp với cái người nằm xuống. Và đối với tuổi trẻ như vậy là đủ rồi, còn lại thì còn lại là để cho gia đình củng cố cái tình gia đình và củng cố lại, nhắc lại với nhau những cái ý nguyện của người đã qua, mong gì nơi con cháu, mong con cháu thương yêu đùm bọc nhau, hay là mong cho đám trẻ học hành tấn tới đừng kênh cổ cội nguồn. Thì đó là cái dịp cơ hội rất là tốt để cho gia đình nhắc lại tất cả những cái ý nguyện của người đã qua đó, phải không anh Phục?
Vâng ạ. Và bây giờ chúng tôi muốn xin được mời quý giả đương nghe đài có thể gọi vào để chia sẻ cái ý kiến của mình, và có lẽ là cũng nên thu gọn đề tài lại là có nên lo trước hậu sự, như là bây giờ nhiều người cũng muốn là phải nghĩ trước và dặn dò con cái lo như thế nào. Thì xin mời quý khán giả gọi vô 713-664-8002 để chia sẻ những ý kiến riêng của quý vị. Thưa chị Thu Nga, hồi nãy chị có nói là đám cưới, đám ma rồi cũng bị chê trách, đám cưới cũng hay bị chê trách. Và ở Việt Nam bây giờ đám ma thì nó rình rang lắm. Chúng tôi mới nhớ lại câu chuyện của một người mới có về Việt Nam để mà dự cái đám tang của vị thân sinh ra, về kể lại là ở đó đó họ dựng một cái rạp mà ăn uống mời mọc đến cả 3 ngày, trong khi cái quan tài thì vẫn còn nằm đó. Mọi người đến tụ tập ăn uống thì dĩ nhiên phải nói chuyện, phải cười nói. Thật không hiểu được tại sao lại có cái phong tục lạ như vậy. Tức là nhất là ở miền quê đó, mà cái đám tang nào mà không có tổ chức để mời người ta tới dựng rạp để mà ăn uống với nhau đó thì bị chê ghê lắm, chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có nghe như vậy, và cũng là giống như hồi nãy chúng tôi nói là họ còn thuê cái người mà khóc mướn nữa kia, nghĩa là tới là nằm vật nằm vạ ra khóc, rồi trong khi đó một bên đó thì lại hát nhạc, nghĩa là rất là ồn ào, thành ra mình cũng không hiểu là người ta nghĩ như thế nào. Tuy nhiên đó, nói rằng cái vụ mà khen đám cưới mà không ai chê đám ma đó, mình nói là không nên chê đám ma, chứ không phải là mình nói là người ta không chê đám ma, nó không nên. Tại vì trong nhà của người ta có tang gia bối rối như vậy mà mình cứ khen chê cái đám tang thì không nên, chứ còn không ai bắt mà có thể là không có chê được. Tại vì chúng ta cũng thấy đám cưới với đám ma, khi mà xong rồi thì người này nói một câu này, người kia nói câu kia, cái tốt thì thường là người ta không có nhớ. Nhưng mà nếu mà có một cái gì mà người ta thấy rằng nó không có tốt thì người ta nói, có đám ma đám cưới gì người ta cũng nói hết. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà làm linh đình cho cái đám ma đó thì không biết là có nên hay không, là tại vì người ta nói có cái câu ca dao là gì, khi sống thì không cho ăn, đến khi nằm xuống thì cho ruồi nó ăn. Nó cái câu ca dao nó đại ý là nó như thế. Vì vậy cho nên là nếu mà có hiếu với lại cha mẹ hay cho người thân của mình thì khi sống đó thì cứ tử tế với người ta, cứ có hiếu với cha mẹ của mình, rồi mình ăn ở cho tốt, cho tới khi mà người ta đi rồi, cha mẹ đi rồi thì mình không có một cái sự ân hận. Rồi mình có làm rình rang đi nữa thì cha mẹ của mình cũng đã qua đời rồi, người thân của mình cũng đã qua đời rồi, cũng chẳng có muốn có thấy hoa, thấy thức ăn gì nữa. Và cái việc mà anh Dương Phục đề nghị ra là chúng ta có nên lo hậu sự trước hay không. Có thể là cha mẹ muốn một cái rình rang nhưng mà con không chịu cái rình rang, thì có cái lời di chúc đó thì con cái sẽ nghe theo, hoặc là ngược lại. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, có plan trước thì nó cũng vẫn tốt hơn, phải không chị Thủy?
Vâng, bây giờ xin có quý khán giả đang chờ trên đường dây rồi ạ. Vâng.
Vâng. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn xin để mà cái hậu sự ở đây đó không phải là phần mộ, chúng tôi muốn nói đến hậu sự về vấn đề tang lễ thôi. Bởi vì có những cái sự khác biệt rất là lớn, nhất là về thức ăn chẳng hạn. Đầu tiên là ở Việt Nam đó, khi mà một người nằm xuống là gia đình phải đãi tất cả mọi người đến thăm viếng trong vòng 3 ngày luôn, như chị Châu Nga với anh Dương Phục vừa nói. Nhưng mà đối với Mỹ thì ngược lại, đám tang là tất cả mọi người khách đến đều mang thức ăn theo. Ví dụ như hôm qua chúng tôi bay đi đem theo một cái vali 70 bao để tất cả gia đình trong mấy ngày mà tụ họp ở đây đó, là không phải lo đến cái chuyện nấu nướng. Khi mà đi ra phi trường đó, đi ngang qua security, cái người ta check đó, thì người ta cũng dở ra, người ta bảo ô thức ăn, thì chúng tôi cũng nói ngay là ô, chúng tôi đi dự tang lễ. Thì họ nói ngay đúng rồi, tang lễ, cái món quà quý nhất cho tang lễ là đem thức ăn đến cho gia đình khi tang gia, để mà họ không phải lo, không phải mất thì giờ mà lo cái chuyện ăn uống nấu nướng. Thành ra đó là cái sự khác biệt đầu tiên mà thấy hoàn toàn khác biệt đó. Thì chúng tôi muốn mời quý khán giả cùng gọi vào để mà cho biết ý kiến về cái chuyện mà khác biệt tang lễ giữa Việt Nam và Mỹ, và quý vị thấy cái điều nào là nên áp dụng là 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý khán giả trên đường dây lên tiếng ạ, cho biết quý danh ạ.
Dạ, phải em không ạ?
Dạ phải ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là bà Hạnh đó.
Dạ, bà Hạnh.
Giáo xứ Lộ Đức, dạ.
Giáo xứ Lộ Đức.
Dạ, theo em nghĩ là nên lo hậu sự cho gia đình trước là tốt hơn. Tại vì nhà cũng người mà giúp cho mấy bà cụ già đi mua cái phép nhà tớ ở nhà làm việc trước. Và em cũng phụ xét tham tan cho mấy bà và chụp hình cho mấy bà sẵn sàng hết để khi mà hậu sự gì thì con cái khỏi lụp chụp. Dạ, đó là em có ý kiến như vậy. Hơn nữa em cũng thường đi đọc kinh cho nhà hoàng khi mà những gia đình mà neo đơn. Thì em cũng chở mấy bà cụ già đến nhà hoàng đọc kinh cho họ. Thì em cũng thấy nhiều cái gia đình khi mà tan gia họ bối rối, họ lần đầu tiên mà có gia đình mất thì họ cũng lụp chụp lắm. Cho nên nhiều khi tụi em biết cái gì tụi em cũng chỉ bảo. Cho nên em nên khuyên là nên lo gia đình hậu sự trước là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hạnh. Vâng, chúng tôi có nhớ có một cái nhân viên lo chuyện nhà quản đã từng nói là khi mà một người mất xuống đó thì có 100 việc mà gia đình phải lo. Không biết một sao mà nhiều việc thế. Vâng.
Dạ. Tại vì như em đây, em là 75 tuổi rồi nhưng mà con cái em cũng có khả năng lo. Nhưng mà em vẫn lo trước. Em cũng xé căng tan rồi chụp hình rồi để sẵn cho con. Rồi em cũng mua cái package trên nhà hoàng. Và mua cái chỗ để hài cốt của dòng chúa thế, mọi sự em lo hết cho con em rồi. Để khi đó chị em nó khỏi phải lụp chụp. Thành ra em đi đọc kinh nhiều đám, em thấy họ lụp chụp, họ nghiệp lắm, họ đủ bối rối đủ thứ hết
đó. Vâng, xin cảm ơn bà Hạnh nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ.
Vâng, chào bà.
Vâng, chia sẻ vậy thôi, dạ.
Dạ vâng, nói là 100 việc
vâng,
thì chắc là đúng
cái
đó.
Cái quan niệm của bà Hạnh là phải lo trước hậu sự. Chị Thu Nga đồng ý phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì khi đó người ta hay nói có cái câu là tan gia bối rối. Nghĩa là lúc đó là rất là bối rối, không biết việc là gì trước, việc gì sau. Và cũng như là chị Thủy hồi nãy có nói đó, đám ma của Mỹ đó, thì người ta thông cảm, người ta đem thức ăn lại, cái điều đó rất tốt. Là tại vì đã tan gia rồi mà là người Việt Nam lại còn phải đặt đồ ăn hay là nấu đồ ăn là đi đến đãi khách, thì mình thấy cái nào mà nó tốt thì mình nên chấp nhận. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình ngồi mình nói ờ tôi theo cái phong tục của Mỹ đó rồi quý vị đem đồ ăn tới thì nó cũng không được. Nhưng mà thật tình ra thì nếu mà có một cái đám tang như vậy, nếu mà chúng ta nấu ăn cho tang gia đó thì là cái điều rất là tốt. Rồi mà mình nếu mà mình không có đãi cho khách theo cái kiểu của Việt Nam thì không biết có bị chê trách gì hay không chị Thủy nhà.
Thật ra với chị thì là thường thường những người khách Mỹ mà khi họ đến họ luôn luôn cổ đều đeo theo một cái gì đó, nhiều khi là trái cây thôi, nhiều khi là một cái món để theo quý, mà đó là cái điều mà bình thường chúng tôi dự nhiều đám tang của người Mỹ thì đều thấy cái điều đó nó xảy ra như thế. Và thường thường đó, đám tang của người Mỹ mà bây giờ nhiều người Việt Nam cũng theo, như mới đây chúng tôi cũng dự đám tang của một thân hữu đó, rất là thân với ở đài đó, thì cũng thế chị Thu Nga, không có tang lễ trong nhà thờ, có thánh lễ, có lên chia buồn, nhưng mà không có để quan tài và không có thăm viếng, không có chuyện thăm viếng, thành ra tất cả bạn bè thân hữu sẽ đến dự một cái ngày tang lễ đó thôi, và rồi chia sẻ gặp gỡ gia đình, chia buồn cũng như lên chia sẻ câu chuyện với những cái câu chuyện kỷ niệm với cái người đã qua đời trong cái buổi tang lễ đó thôi, chứ không có viếng và không có đặt ở tại nhà quan để cho mọi người tới thăm viếng, thì đó cũng là một cái cách giản tiện. Và trong những cái buổi tang lễ như vậy thường thường cũng rất là trang trọng, ngoài phần thánh lễ ra thì lại còn có những cái nhạc, có những cái phần nhạc. Như trước đây chúng tôi cũng có dịp dự tang lễ của một người bạn, người đồng nghiệp báo chí nhưng mà đồng thời cũng là trong giới văn nghệ, quen biết thân thiết với rất nhiều các ca sĩ, những ca sĩ kỳ cựu như là thí dụ như là Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Sao, thì là các chị này là trong tang lễ đó lên hát những cái bản hát mà cái người bạn mình nằm xuống đó đã ưa chuộng lúc còn sinh tiền. Thành ra cũng cảm động và cũng có đi dự tang lễ của một cái người thân khác nữa ở trong đài đó. Cũng thế chị, là trong gia đình tất cả các anh chị em đều lên hát tặng cho cái người nằm xuống. Thành ra nó vẫn có một cái gì đó nó u buồn nhưng mà đồng thời nó cũng rất là trầm lắng và cũng rất là tích cực để cho mình có cái cơ hội để mà nhớ lại những cái kỷ niệm đối với những người đã qua. Người ta gọi là celebrate cái life. Tang lễ người Việt Nam mà dùng cái chữ là để mà ăn mừng, celebrate đó, để mà vinh danh đó, cái cái cuộc sống của cái người đã nằm xuống thì nghe nó hơi ngược đời. Nhưng mà thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì cái ý nghĩa nó cũng hay lắm. Đó là cái cơ hội duy nhất mà chúng ta có để mà vinh danh lại cả một cuộc đời của cái người đó đã đóng góp cho gia đình và cho xã hội. Đó là anh Dương Phục.
À, vâng, thật ra thì mình cứ nhìn kỹ lại các đám tang ở trong cộng đồng Việt Nam á, gần như là mọi người cứ theo nhau, nó thành một cái thói quen. Chứ mình cũng không thể nói đó là cái câu chơ được. Thí dụ như cáo phó bao giờ cũng nói là xin miễn phúng điếu vòng hoa, nhưng mà người ta vẫn phúng điếu, vẫn vòng hoa như thường, nhưng bao giờ cũng phải có cái câu như vậy. Nó gần như một cái thói quen. Đến người Công giáo chẳng hạn, phân ưu chia buồn với gia đình thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà lại chúc linh hồn người quá cố là được đi gặp nhan thánh Chúa. Nếu mà gặp Chúa thì vui chứ đâu có gì buồn đâu. Thí dụ nhưng mà cái câu nó bao giờ đương nhiên là có ở trong một cái phân ưu cá phó nào đó, gần như là một cái thói quen. Thế nhưng mà bây giờ giới trẻ đó, họ muốn thay đổi, nghĩa là không muốn theo thói quen của những người lớn tuổi trước nữa. Chẳng hạn như là có gia đình cứ phải tranh luận nhau là nên có ngôi mộ hay là nên thêu. Bây giờ thì giới trẻ lại cứ muốn là được thêu, bởi vì họ quan niệm rằng là con cái thì ở xa, mỗi gia đình con cái ở một tỉnh khác nhau thì có ngôi mộ để làm gì, ngôi mộ chẳng bao giờ đến viếng thăm cả, bởi vì bận công kia việc nọ. Mỗi khi mà về lại cái thành phố nhà thì cũng không có thì giờ để mà viếng thăm ngôi mộ, thành thử họ mới nói là thôi nên thêu đi, vì như vậy nó tiện hơn cho các con cái. Có những đứa con nó muốn giữ một số cho ở trong gia đình nó thì nó có vẻ long trọng hơn. Thì không biết là quý vị quan niệm như thế nào, nên có mộ hay là nên thêu?
Dạ vâng, cái
không,
nào nó cũng có ý nghĩa.
Thì
dạ.
Sao nhưng mà riêng Vũ Thiên Thủy thì thấy rằng là vợ vẫn hoạch thành cái định sau cuộc đó cho cái người đã nằm xuống. Và đây là một cái vấn đề rất là mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở trong cái chương trình này, làm sao để cho bất cứ một cái tang lễ nào là cũng là cái dịp để mà cho gia đình thương yêu gần gũi nhau hơn, chứ không phải để mà bất hòa và tranh chấp nhau. Chúng tôi biết có những gia đình mà ngay cả giữa vợ với chồng đều khác biệt nhau, người vợ dặn dò một cách nhưng mà đến khi người chồng nhất định vẫn làm theo ý muốn của mà người chồng nghĩ là tốt hơn. Thì như vậy đó là có lẽ là những cái điều mà nên đồng ý với nhau từ trước, người ta gọi là kêu là gì, đồng ý mà bất hòa đó, bất đồng nhưng mà không bất hòa. Thành ra mình có thể bất đồng ý kiến với nhau thì mình cứ thực hiện cho cuộc đời của mình, cho đám tang, cho tang lễ của mình, nhưng mà còn phải tôn trọng cái ý muốn của cái người đã nằm xuống. Ví dụ như con cháu cũng có, các cháu ở ngay tại Charlotte này cũng muốn mẹ cũng có phần mộ, nhưng mà mẹ muốn thiêu thì là hoàn toàn tôn trọng, nó tuân theo như vậy. Và ngược lại cũng có nhiều người con cháu ở khắp mọi nơi, ví dụ như cá nhân Vũ Thanh Thủy chẳng hạn, thì con cháu thì nó ở những cái thành phố quanh Houston nhưng mà không ở ngay Houston, nhưng mà khi nằm xuống thì lại muốn đi về bên San Diego để mà nằm ở gần nấm mộ của cha mẹ, tại vì ít nhất đã có một nấm mộ của cha mẹ ở đó, còn bây giờ mình ở lại đây rồi con cháu ở xa nó đâu có thăm viếng mình được. Thành ra thà là tụ hết về một cái nơi mà dòng họ của mình. Trước đây hồi đầu năm chúng tôi cũng có đám tang của bà chị dâu cũng thế, bà chị dâu bên Anh Phục á, thì lại chị ở bên Orlando nhưng mà chị lại muốn được đưa về chôn cất ở tại Dallas Fort Worth, tại vì mộ cha mẹ và dòng họ của chị ở tại đó. Thành ra vấn đề quan trọng là chúng ta tôn trọng cái ý kiến của người nằm xuống, cái đó là cái ý nghĩa tận cùng của cái nghĩa tận, nghĩa từ và nghĩa phận, phải không chị Phương Nga?
Về cái vấn đề mà có
vâng,
ngôi mộ hay
xin,
là
mời quý khán giả trên đường dây chúng tôi có thính giả vừa gọi vào, xin mời lên tiếng là xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Vâng ạ.
Tôi không ạ.
Dạ phải ạ. Xin cho biết tên
vâng.
Được không ạ?
Dạ tôi là Ngọc ở Arlington.
Dạ, chào ông Ngọc ạ.
Vâng, tôi thấy cái vấn đề hôm nay mà của các chị ở trên đài nói thì tôi thấy cái vấn đề nó rất là thực tế đối với người Việt Nam mình ở đây á. Thì tôi thấy là đám tang á thì thường là nó tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình, nhất là hoàn cảnh kinh tế đó. Tôi thấy có nhiều gia đình thì vì muốn lo, chẳng hạn như là vấn đề kinh tế không được khá, mà muốn mua quan tài thật mắc tiền cho người nằm xuống, thì tôi thấy những cái đó nó bị hơi là đặt cái gánh nặng kinh tế lên cho gia đình. Thì sự thực cái vấn đề an táng thì tôi nghĩ là nó thường là nó theo cái truyền thống của các gia đình, nhất là những gia đình mà ngày xưa mà thủ cự của các ngài mà ở Việt Nam, thì có những cái vùng chẳng hạn như là khi mà chết thì khi cứ đưa quan tài thì họ muốn đưa quan tài ngang nhà để sẽ đi qua nhà thăm nhà trước khi mà đi ra nghĩa trang chẳng hạn. Thì nó có như rất là nhiều cái nghi thức khác nhau đó cơ. Nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy tôi chỉ đặt cái vấn đề tài chính lên để cho các gia đình khác, là tôi thấy là cái vấn đề đó nhiều khi nó đặt cái vấn đề nặng lên trên các gia đình, và nhất là những gia đình mà những hoàn cảnh kinh tế không cho phép á. Thì cũng nhân tiện mà khi mà quý vị đặt cái vấn đề đó lên thì tôi tiện cái cơ hội này thì tôi cũng muốn nói để cho bà con biết là những người mà ở vùng Dallas Fort Worth, mà nếu mà có gia đình mà có người nằm xuống và những hoàn cảnh khó khăn á, mà muốn đỡ tốn tiền á, thì xin liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp bà con trong cái chuyện đó, tại tôi biết một số nhà quàn họ làm tương đối rất là rẻ. Bởi tôi biết có những nhà quàn bình thường làm hết khoảng từ 12 cho tới 18 ngàn chôn cất đó cơ, không có tính tiền huyệt đó cơ, chỉ tính tiền họ cho nhà quan để visit và để họ trang điểm cho người chết đó cơ. Thì nó tốn khoảng cỡ đó, nhưng mà tôi biết có những nhà quan nó chỉ tốn hết có 4-5 ngàn thôi. Thì nếu mà những ai mà gặp hoàn cảnh khó khăn mà muốn được giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi.
Vâng, xin cảm ơn ông Ngọc rất nhiều ạ về cái ý kiến của ông. Vâng. Và ông Ngọc là ở Arlington thì chắc chị Thu Nga cũng quen biết nhiều ở đó, thì biết là các nhà quàn nào là rẻ thì bây giờ lại phải nghiên cứu cái nhà quàn nào rẻ nữa thì rắc rối quá. Đối với tôi thì chỉ muốn là chị Thu Nga đến hát thôi.
Dạ vâng, chúng tôi nhớ là cái đám tang của anh Huy Cường thì cũng có cái phần đó, nghĩa là để cho nghe chứ anh nghe những cái điều gì hay là những cái bài ca mà anh thích chẳng hạn, và chúng tôi cũng có đi những cái đám tang mà người ta cũng làm như thế. Nhưng mà về cái việc mà chôn hoặc là thiêu đó, có nhiều người nói chôn đi, chôn đó thì có một cái nấm mộ để sau này con cháu dầu nó bận cách mấy, nó không có con thì cũng có cháu lại thăm viếng. Còn nếu mà thiêu đó thì đem ra biển, ra sông đổ rồi. Nhưng mà có người nói chôn á thì cái xác nó bị rửa thối ghê lắm. Còn thiêu đó thì có người nói nóng quá, thật tình ra chết rồi thì đâu có còn cái cảm giác nữa. Nhưng mà đám cưới hay đám ma như ông Ngọc vừa nói đó, làm rình rang hay không rình rang là tùy theo cái túi tiền của mình. Nhưng mà cảm ơn ông Ngọc, nếu mà sau cái giờ này mà ông có cái ý kiến mà ông có thể giúp cho những người mà họ có một cái không có đủ tiền để mà chôn cất hay là đám chết rình rang thì có thể gọi cho ông, thì ông cho số phone sau này khi mà ông gọi lại trong đài của chúng tôi thì cái điều đó cũng rất là tốt, cảm ơn ông. Nhưng mà chị Thủy bởi vậy cho nên là người ta nói là chôn hay là thiêu đó, hay là làm rình rang hay không đó là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình đó chị.
Và xin mời quý khán giả trên đường dây ạ.
Có rất nhiều tội, có nhiều gia đình không có cái hoàn cảnh. Nhưng mà quan niệm của người Việt Nam mình vẫn là nghĩ rằng nếu mà mình làm đám tang đơn giản quá thì mọi người sẽ nói là mình không có thương cha mẹ, thành ra cố đi vay mượn, thì cái điều đó đáng tội vô cùng, rất là tội nghiệp. Mà chắc cũng không cha mẹ nào muốn mình nằm xuống mà lại để đổ nợ cho con cái. Cho nên và nói đến cái chuyện nhà quan thì ở tại Houston cũng có những nhà quan rất là dễ thương, rất là thông cảm chị Thương Nga. Có những người không có một tí thân nhân thân thích nào cả, thành ra rồi nhưng mà khi mà những cái người bạn họ mà biết đó, mà đến nói chuyện với nhà quan hay là đến nói chuyện gọi cho đài biết cái trường hợp neo đơn và kinh tế không có thể nào mà lo được đám tang đó, thì chúng tôi cũng loan báo ở trên đài thì lập tức có bao nhiêu mạnh thường quân sẵn sàng trợ giúp, và các nhà quan họ cũng sẵn sàng bớt giảm thiểu tối đa để mà không có thể trở thành cái gánh nặng phải tránh cho cái người nằm xuống đó. Cho nên chúng tôi nhân cái dịp này cũng cảm ơn tất cả những nhà quan mà lo những cái dịch vụ cho người Việt Nam, cũng có cái lòng rất là biết thông cảm và giúp đỡ người đồng hương trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Anh Dương Phục.
Vâng ạ. Bây giờ xin mời quý khán giả trên đường dây lên tiếng ạ. Xin cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe rồi ạ. Xin cho biết tên được không ạ?
Chào hai cô trên đài và chào chú Dương Phục. Con thì con còn trẻ lắm, nhưng mà con chỉ có suy nghĩ là bây giờ thế giới nó rất là bất ổn. Mình không biết khi nào ông Putin ông bấm nút hết á. Thế bây giờ đừng có lo tới cái chuyện là chôn hay không chôn, ông bấm nút là mọi người trở thành cho bọn chung với nhau. Còn bây giờ á, mình lo là mình sao mình happy với the family, với những người, những cái giây phút còn lại với mọi người thân, với là những người xung quanh của mình thôi. Đi cho nó thanh thản, chứ còn worry là chôn hay không chôn, đi chung hay không đi chung, ổng sẽ làm cho mọi người đi chung với nhau hết trơn nè. Thôi họ đừng có worry, đừng có lo lắng quá về những cái chuyện đó.
Vâng.
Có suy nghĩ vậy thôi à.
Sao còn trẻ mà lại tiêu cực, bi quan quá vậy? Đâu có phải mà dễ dàng xảy ra tất cả mọi người đều bấm.
Không, ông Putin nó mới không dám bấm đâu, đừng có lo.
Nhưng mà chúng ta phải lo về cái hậu sự chứ. Nếu mà chúng ta bây giờ cứ để yên như vậy thì khi mà chúng ta nằm xuống rồi thì con cái của chúng ta nó sẽ là không biết làm ra sao. Người ta nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thì cái nào mình cũng lo. Không có phải là mình lo đến cái mức độ là mình lo quên ăn quên ngủ về cái hậu sự của mình. Thế nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng có cái plan thì tốt hơn. Và nói về cái túi tiền thì chúng tôi nhớ đến cái bản tin ở Việt Nam. Ở bên Việt Nam người ta nghèo lắm, có một cái bà đó là phải tự tử để mà người ta có tiền, để cho gia đình của họ có tiền phúng điếu để cho con đi học. Thành hồi nãy anh Dương Phục có nói về cái việc mà phúng điếu, tại vì theo bên đạo Phật với đạo ông bà đó, nếu mà người ta tới phúng điếu cho mình thì cái người chết đó là bị mang nợ mà không có trả được. Vì vậy cho nên có nhiều gia đình nói rằng chúng tôi không nhận phúng điếu, đó là cái lý do đó đó anh Dương Phục và chị Thanh Thủy.
Vâng, xin mời quý khán giả trên đường dây ạ. Xin cho biết quý danh được không ạ?
Chào ông giám đốc, chào hai bà giám đốc.
Và chúng
ông
tôi
về mạnh khỏe nhá.
Chúng tôi chỉ có giám đốc người khác làm thôi ạ.
Tức là giám suối đó.
Vâng, xin ông cho biết quý danh ạ.
Thế này này, tôi năm nay là hàng số 8 rồi.
80.
Nghiên cứu rất nhiều về cái chết đó.
Vâng.
Thì có hai vấn đề chính. Vấn đề chính nhất đó là lo hậu sự càng sớm càng tốt. Vì nó thực tế đó là càng để lâu lo hậu sự bao nhiêu thì cái tiền giá nó càng lên bấy nhiêu.
Vâng.
Đó, cả lo sớm thì nó rẻ rẻ một chút, còn là để lâu một hai năm nữa giá nó sẽ tăng vọt lên nữa đó.
Vâng.
Vâng, điều thứ hai nữa là tôi là chủ trương là hỏa thiêu. Hỏa thiêu là tiện lợi nhất, sạch sẽ nhất và mau lên thiên đàng nhất. Đó, tôi xin có hai ý kiến đó thôi.
Vâng.
Tiêu để sau này đó, cái đời con mình nó còn nhớ tới mình á, đời cháu mình á nó sẽ quên mình đó. Chỉ có hỏa thiêu thì là giải trên núi, giải ra biển, giải đâu đâu cũng được hết. À, để mình là cát bụi thì mình trở về với cát bụi thôi. Chuyện đó là cũng là chuyện bình thường thôi. Xin có ý kiến vậy.
Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Chị Thu Nga nghĩ sao, không biết Thuyên Tủy nghĩ sao, ông này ông bảo là thiêu thì lên thiên đàng nhanh hơn, có đúng không ạ?
cái đó là tùy theo cái niềm tin tôn giáo của mình. tùy theo cái túi tiền của mình và tùy theo cái cảm nghĩ của mình. Giống như chúng tôi nói hồi nãy đó, có cái việc tranh luận với người bạn, chúng tôi nói rằng muốn có một cái ngôi mộ, dầu sao là cũng có con cháu, cháu chắc gì đó nó cũng còn một cái ngôi mộ để mà nó về nó thăm. Nó không thăm lần này thì nó thăm lần khác. Còn mà còn thiêu thì nóng quá, thì người bạn mới nói chôn xuống dưới đất á, thì bị dòi bọ nó làm ghê lắm. Còn chúng tôi thì nói trời ơi ông thiêu nóng ơi là nóng. Thế thì cái đó là chúng là để nói chuyện khôi hài để cho nó bớt căng thẳng thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều người thiêu xong rồi đem để đến chùa, nhưng mà con cháu của chúng ta không biết là nó có đến chùa hay không. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh cái của cái gia đình của mình mà mình làm, cho không có cái nào xấu, không cái nào tốt, không cái nào đúng mà không có cái nào sai hết chị Thủy ạ.
Vâng, bây giờ xin mời quý khán giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, alo.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Em tên là Thúy.
Vâng, chào chị Thúy. Vâng.
Dạ, năm nay gần 60 tuổi rồi.
Vâng.
Ông xã em thì 60 mấy tuổi. Em thấy chương trình này cũng hay. Mà em cũng đã chuẩn bị giờ cho cái chuyện mà ra đi một cách gọn lẹ nhá. Là hai vợ chồng em mua cái phát kịch là thiêu. Thì vấn đề thiêu với chôn ấy thì nó cũng nhiều cái vấn đề tranh cãi lắm. Vì em theo ông nghĩ em có ba đứa con. Hai đứa thì sống với mình ở đây, một đứa thì bên tiểu bang cho trả. Mà khi mà mình chết là mình chưa có mua hậu sự rồi chưa có mua chỗ chôn hay là này kia đó, thì nó phức tạp cho tụi nó về sau lắm. Em cứ chuẩn bị sẵn luôn là hai vợ chồng mua hai cái phát kịch chiều. Ai mà chết trước á thì chiều để bỏ bộ hũ đó. Ở Việt Nam em có cái đất nghĩa trang rồi, có mua một cái lỗ chôn nghĩa trang rồi, em đã mua lâu rồi, mười mấy năm rồi. Nên á, nếu mà đứa nào chết trước á thì nhận con rồi, là mẹ với ba, hai người ai mà chết trước á là thiêu rồi để hũ cốt đó ở nhà mình. Khi nào rằng á tụi con mang về Việt Nam bỏ lên trên cái chỗ mẹ mua đất sẵn rồi đó. Em đã dặn con em hết rồi, mặc dù tuổi thì còn rất là trẻ mà thấy cuộc sống bây giờ nó vô thường quá. Con hết rồi.
Vâng, xin cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ạ. Vâng, xin trả lại vô Thanh Thủy.
Chúng tôi cũng muốn xin để mà nhắc lại một cái, không biết là mỗi niềm tin tôn giáo mỗi người có đều có những cái chúng ta cũng nên tìm hiểu trong niềm tin tôn giáo của mình, khuyên là nên làm theo như thế nào. Theo như chúng tôi được biết thì đối với người Thiên Chúa giáo đó thì thiêu thì được, nhưng mà không có giải cho đi khắp nơi, tại vì vẫn tin rằng có một cái sự sống nó qua một cái, dĩ nhiên là khi đã nói cho ta, nói theo khoa học thì không thể, đã gọi là niềm tin tôn giáo thì không thể phân tích theo khoa học được, nhưng mà chúng ta cũng nên hỏi các quý vị lãnh đạo tinh thần đó, để biết xem rằng trong cái niềm tin của mình đã giữ thì mình giữ cho đúng theo với lại những cái lời khuyên của cái niềm tin của mình. Nhưng mà còn nói về cái chuyện mà hồi nãy có vị thính giả nói rằng để mà con mình cứ việc làm việc con cái nó cứ sẽ quyết định thế này thế kia, thì không biết là quý thính giả nghĩ sao, quý thính giả có nghĩ rằng con cái quý vị sẽ nghe theo lời dặn dò của quý vị không hay là không? Bởi vì đối với không biết là chị Thu Nga với anh Dương Phục nhớ ngày xưa lúc chúng ta còn nhỏ đó, đọc có một cái câu chuyện trong
vâng
văn giáo khoa thư mà
xin quý vị chờ chút ạ. Vâng, xin mời quý có quý khán giả trên đường dây đường chờ.
Vâng, dạ, mời anh ạ.
Xin mời lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi ạ. Dạ, xin cho biết tên ạ.
Vâng, chào ông Dương Phục, chào hai bà Nga bà Thủy. Tôi là Trần đó.
Vâng, chào ông Thuận ạ.
Ông Dương Phục ơi, tôi gắn chị với ông quá đó nhé. Bởi vì ông còn đi được chỗ này, tôi khi ấy là gần cuối cuộc đời thì ông cũng thực hiện được nhiều cái mộng của ông quá. Chứ còn chúng tôi như vợ chồng chúng tôi thật sự là chúng tôi vô cùng hối hận ông Dương Phục ạ. Thế là bây giờ muốn đi cũng không có đi đâu được, và để làm hai vợ chồng nghĩa là nhắc lại dĩ vãng thôi. Còn đi đứng cũng khó khăn. Bởi vì là tôi cũng 90 tuổi, nhà tôi cũng 90 tuổi với ông Dương Phục ơi.
Dạ.
Từ đêm ra tôi thấy ông là tôi ganh tị quá. Ông còn đi lại chỗ này chỗ kia, ông đi lung tung hết cả. Chúng tôi bây giờ muốn đi cũng không được. thành chữ đó. Nhưng bây giờ thôi mình hắn bỏ quên cái chuyện đó. Thì bây giờ nhắc lại cái chuyện mà tôi muốn nói rằng là trong cái đài 900 của ông với Đà Lạt đó, ở Đà Lạt thì có ông Quang Hưng phải không ạ?
Dạ.
Quang Hưng đó.
Vâng.
Thì ở bên đài 900 Newton thì có Đỗ Phúc này, rồi Khối Nguyên này, rồi cậu Đăng gì đó.
Đăng Khoa.
À, Đăng Khoa đúng rồi đấy. Bây giờ cái lộn xộn, tôi vô cùng là khâm phục những người nghĩa là cộng tác viên của ông. Không biết ông truyền cho các cậu ấy hay là con người nghĩa là sinh ra sống ở đất Mỹ này mà đào tạo lên được những con người như vậy thì tôi không biết. Thế nhưng mà tôi rất khâm phục bốn người đó là bởi vì rằng là người nào cũng như người nào vô cùng vô tư, thẳng thắn và có những cái cuộc phỏng vấn nghĩa là thực sự là gay cấn, mà mấy cậu ấy nghĩa là người nào cũng giống nhau hết, nghĩa là đi thẳng vào vấn đề, hỏi là hỏi, nghĩa là trực tiếp, cũng như giống như ông hồi xưa mà gọi là ra chiến trường ông phỏng vấn mấy ông tướng, mấy ông sĩ quan đó, ông làm cho người ta ghét ông đó, là bởi vì tính phỏng vấn của ông hỏi thẳng vào vấn đề, ông hỏi ngay vào những cái yếu điểm của các ông, thì các ông đã có tiếng nổi tiếng về cái vụ đó đó. Nhưng bây giờ mấy người trẻ ở bên đài 900, mấy người ở bên Đà Lạt thì tôi thấy cậu nào cũng như vậy. Thì tôi vô cùng khâm phục về những người ra cộng đồng mình, mà có được những người đó mà ra và lãnh đạo cộng đồng thì phúc lớn đấy. Nghĩa là mấy cậu ấy vô cùng vô tư mà thẳng thắn, không có thách sai, mà không có lần nào phỏng vấn hay là hội thoại gì tôi cũng theo dõi hết. Là ba bốn người đó nghĩa là tôi thấy thật tình là đáng là cái tuổi trẻ mà ở hải ngoại này đáng lẽ ra phải ra phục vụ cộng đồng và làm cho cộng đồng này được mạnh lên là mới đúng, nhưng mà cũng đành chịu thôi, cũng làm sao được. Thì bây giờ tôi chỉ muốn nói đến cái vụ mà thiêu hay là trôn đó quý ông quý bà.
Dạ vâng. Vâng ạ.
Dạ cảm ơn ông nhiều ạ.
Các cháu nó cũng mua sẵn cho rồi. Mà tôi thì tôi sợ thiêu lắm ông Diêu Phụng ạ. Bởi vì tôi đã có ông anh và ông em thiêu, tôi đã đưa đến tận lò thiêu, mở cái cửa lò ra tôi thấy là nó hùng hùng ở trong đó, mà tôi thấy bảo ba bốn ngàn là độ. Mình chỉ có tôi thấy tôi khiếp quá, tôi sợ quá rồi. Tuy rằng tuyết thì bảo là không biết gì, thế nhưng mà là bởi vì bà ý muốn, bà ấy nhà tôi bà ấy muốn như vậy, mình chỉ tôi không biết làm thế nào hơn được. Mình chỉ tôi phải theo bà ấy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều ạ.
Theo bà thiêu tôi thôi. Mình chỉ nên ra mà tôi sợ nóng quá, thế bảo bà muốn gì rồi.
Vâng.
Tôi sợ quá ông ạ, nhưng mà tôi không muốn thiêu, nhưng mà bây giờ thôi thì tôi phải my wife happy, I'm happy.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Tuấn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin chúc ông những ngày còn lại thật là vui vẻ, đi chơi nhiều.
Dạ bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi đó.
Vô cùng là vô tư mà công bằng, mà thật tình là xứng đáng là những người trẻ. Mà ông lại làm sao mà ông lại huấn luyện hay là ông truyền lại cho mấy người đó y như ông hồi xưa.
Ông dạ cảm ơn ông, chúng tôi hết giờ
ông,
rồi. Dạ vâng, hết giờ rồi.
Vâng, xin kính chào ông.
Dạ.
Bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi.
Dạ, sắp.
Thành thử xin mời chị Thu Nga Vũ Thanh Thủy đúc kết, nhưng mà cũng để mà trả lời ông Thuận là ông bây giờ thì ông hối hận là ông không còn đi được nữa. Bởi vậy cho nên chúng tôi bây giờ vẫn còn đi được, mặc dù phải đi bằng walker, đi cả nhắc, nhưng mà cũng đi khắp nơi. Thì đó là cái ao ước của tuổi già, trước khi mà không còn đi được nữa thì mình cứ đi khắp nơi thăm bà con bạn bè, đó là cái ao ước của tuổi già. Vâng. Trước khi mà để chị Thu Nga với Vũ Anh Thủy đúc kết chương trình đó, thì chúng tôi cũng nhân dịp này xin chúc mừng chị Thu Nga và anh Đỗ Hành cuối tuần này sẽ làm kỷ niệm đám cưới 55 năm. Wow, thật là vui. Nhân dịp này thì xin chúc anh chị vẫn còn thêm 5 năm nữa. Và cũng là nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 80 của anh Đỗ Hành. thì cũng xin chúc mừng luôn thể. Và cái nhân dịp này không hiểu sao anh chị lại tổ chức vào đúng cái ngày Halloween vậy chị Nga?
Dạ vâng, là tại vì đám cưới ngay cái mùa Halloween, đáng lẽ là ngày 30 tháng 10, nhưng mà vì cũng có những cái sự trục trặc về con cái mình về nhà, hoặc là có những cái cho nên là tổ chức vào ngày 15 tháng 10. Và chúng tôi tổ chức này là kêu bằng 3 in 1. Thứ nhất là mừng cái làn sóng mới 11:60 AM. Rồi cái thứ nhì đó là anh Hạnh 80 tuổi. Và cái mừng thứ ba đó là 55 anniversary. Thành ra cảm ơn anh Dương Phục. Tiếc rằng anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy không có về được. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thành ra nói về cái chuyện ngày hôm nay thì chúng ta trong cái tình yêu, trong chương trình tình yêu và gia đình, thì chúng ta nói về cái việc mà cái thủ tục và tang ma của người Việt xưa và nay. Thì thật tình ra thì không có cái nào đúng, không có cái nào sai. Tuy nhiên mọi người đều đồng ý với nhau là phải nên lo trước cái hậu sự của mình. Tại vì lúc đó là tang gia bối rối, nghĩa là con cái đứa thì nói này, đứa thì nói kia. Và cái về cái mình gọi là celebration, làm ăn mừng cái tang lễ đó, thì cũng tùy theo cái sự quan niệm của mọi người. Là tại vì nói là Chúa gọi về và mong hưởng nhan thánh Chúa thì chúng ta nên mừng. Còn Phật giáo thì nói rằng sống gửi thác về, về cõi Phật, thì tại sao mà chúng ta buồn? Cho nên là tùy hoàn cảnh, tùy theo cái sự suy nghĩ của mình mà để có làm tang ma một cách là trịnh trọng hoặc là đơn giản. Dạ, xin mời chị Thủy và chúng ta hẹn tuần tới.
Vâng, chào chị.